không có phải chịu một cái quả nào không? Như vậy, tất cả chúng ta hoặc ít hoặc nhiều, hoặc nặng hoặc nhẹ đều đã gây tạo những lỗi lầm. Và thường chúng ta đến trước Phật thành tâm sám hối, rất là thành tâm, và mình cảm thấy là có một cái tội thật, và hôm nay đối trước Phật đài con xin thành tâm sám hối. Nhưng mà chúng ta phải truy tận cái gốc là tánh tội bổn không. Sở dĩ có là do tâm tạo. Bây giờ quý vị sám hối, đem cái tâm nào mà sám hối? Có phải cũng lấy cái tâm sanh diệt này mà sám hối không? Có phải không? Hồi nãy cũng cái tâm sanh diệt đó chọc giận người ta, bây giờ cũng cái sanh diệt này đi sám hối. Thì bây giờ trước Phật hương trầm nghi ngút, cái mình sám hối thiệt, cái ra ngoài cửa cái thấy thằng cha kia chần dần đứng đó, cái nổi sân nữa. Như vậy cái gì nổi sân? Cũng là cái tâm sanh diệt kia nổi sân. Như vậy thì nó có tột cái gốc không? Như vậy cứ vậy làm gòi, cứ sám rồi tạo, sám rồi tạo hoài, không có hối được. Hối có nghĩa là chừa lỗi cũ. Như vậy mình phải tột cái gốc, hiểu cái chỗ là do tâm tạo mà có tội. Bây giờ sám, quý vị phải đem cái tâm không sanh diệt mà sám. Mà cái tâm không sanh diệt thì quý vị lụm nó ở đâu ra để mà sám đây? Nó đã không sanh không diệt thì có nó đây mà sám không? Như vậy câu đó nghĩa là sao? Nghĩa là tâm nếu diệt rồi tội sạch trong. Như vậy cách sám hay nhất là tội không tâm diệt, cả hai đều không, đó mới là chân sám hối. Đó, đúng chưa? Thì với cái tâm lặng thật sự mà sám thì quý vị mới không tạo lỗi nữa. Như vậy chúng ta thấy rõ tất cả tội báo nghiệp quả nó cố định hay là không cố định. Hiểu thì nó là không, là chuyển được. Mà không hiểu thì nó có không? Nó có. Địa ngục có, thiên đường có, trừng phạt có. Thành ra trong Trung Quán có một cái câu rất sâu xa, đó là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Quý vị có nhớ câu này không? Diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Những câu này quý vị nên thuộc. Nên thuộc tại vì sao? Tại vì trong quá trình tu tập của chúng ta, những câu này, những bài kệ này, nó đi theo từ đầu đến cuối. Trên con đường đời chúng ta, nếu chúng ta nhớ những câu kệ này thì cái gánh nặng hiện đời nó sẽ giảm đi phân nửa. Nhân duyên sở sanh pháp, tức là các pháp do nhân duyên tạo ra. Ngã thuyết tức thị không, ta nói đều là không. Ví dụ cái bình hoa này, nó do cái hoa này, nó do lá, do cái bình, do nước, đủ tất cả nhân duyên này. Và có một người sáng nay đã cắm nó vô bình. Như vậy là có phải là nhân duyên sinh ra không? Đủ nhân duyên. Nhưng mà bây giờ nắm cái hoa này lên, đem đi dục hết nước, đổ đi dẹp cái bình, thì còn gì không? Cái đang có đây sẽ trở thành không. Tại sao lại không? Tại vì nó là do nhân duyên hợp. Cho nên khi các cái nhân, các cái duyên này không còn thì pháp này biến mất, đúng không? Cho nên ngã thuyết tức thì không. Và như vậy cũng gọi là giả danh, có nghĩa là tạm đặt thôi chứ không thật. Cũng gọi là trung đạo nghĩa. Nghĩa trung đạo là cái nghĩa rất sâu của nhà Phật. Trung đạo là không nói có, không nói không. Nó tùy duyên tạm đặt, tùy duyên giả có, gọi là trung đạo. Như vậy, nếu mà sống trong đời sống này, chúng ta hiểu rõ tới nơi tới chốn, thì chúng ta vẫn ở trong cái vận hành này mà không có bị đau khổ, không có bị bức xúc vì nó. Quý vị đồng ý như vậy không? Và đối với nhân quả, quý vị phải rất cẩn thận. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn đang trong cái luân hồi này, hay là đã ra ngoài? Đã ra chưa? Chưa. Cho nên, và chúng ta đã tỉnh hoàn toàn chưa? Chưa. Cho nên sơ sẩy là vướng trở lại và phải bị trả y nguyên. Quý vị nhớ câu chuyện của Ngài Bá Trượng không? Trong hội chúng của Ngài Bá Trượng thường có một ông già tới nghe pháp. Một hôm ông già đó nghe xong mà không về. Tổ Bá Trượng hỏi thì ông mới nói là con không phải là người, con là một con chồn. Nó mà mang thân chồn này chỉ vì vô số đời trước, vào cái thời Phật Ca Diếp, tức là thời này là thời Phật Thích Ca này, thì thời Phật Ca Diếp là lâu xa vô số trước, con là một vị tăng. Thì khi đồ đệ tới hỏi là bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, con trả lời là không rơi vào nhân quả. Do cái câu trả lời sai đó mà con bị đọa làm chồn trong 500 đời. Bây giờ con tới đây xin Hòa Thượng cho con một cái câu, một câu nói chuyển để cho con bỏ cái thân chồn này. Thì Tổ Bá Trượng mới bảo, ông hỏi ta đi. Thì ông già mới hỏi, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ Bá Trượng trả lời. Trả lời sao? Không lầm nhân quả. Và nhờ cái câu nói đó mà cái ông già đó, cái con chồn đó không còn mang cái quả báo chồn nữa, được thoát cái kiếp. Như vậy, thế nào là không lầm nhân quả? Tức là mình biết hễ mình gây cái này thì mình sẽ lãnh cái kia, không lầm. Và do mình biết rõ cho nên mình rất là cẩn thận. Rồi nữa, vì mình không lầm cho nên khi cái quả nó tới thì quý vị sẽ sợ hãi hay là quý vị thế nào? Hả? Quý vị chấp nhận. Quý vị chấp nhận. Đó, đây là cái phần ứng dụng của chúng ta. Ví dụ, tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, có ai là người hoàn toàn không? Hiện nay thì chúng ta thân thể đầy đủ, đây là một cái phước. Nhưng có không ít người có được thân thể hoàn toàn không tật nguyền không? Đó, hoặc là bây giờ chúng ta ngồi đây đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhưng mà trong xã hội vẫn không ít người đói thiếu. Thì khi cái quả tới như vậy, chúng ta phải thế nào? Có một người xách hai cái thùng nước đi lấy nước. Một cái thùng á, là nguyên, một cái thùng nó bị lủng một lỗ. Cái xách hai bên hai tay, nhà thì xa cái giếng, và anh ta luôn luôn phải xách nước từ giếng. Khi về tới nhà, nước ở trong cái thùng mà còn mà cái thùng mà lành á thì nó nguyên, mà nước ở trong cái thùng lũng á thì nó thế nào, nó còn có phân nửa hả? Đó, thì cái thùng mà thùng lũng á nó rất là khổ tâm, nó khổ sở. Một hôm nó mới nói với cái ông chủ là tôi xấu hổ lắm. Cái ông chủ mới nói là chứ chú mày xấu hổ cái gì? Thì cái thùng nó mới nói là tôi lũng, cho nên ông chủ công sức xách về đường xa mà được có nửa thùng mà, cho nên tôi xấu hổ lắm. Thì cái người xách nước á mới nói thế này: vậy chứ chú mày không có thấy cái con đường mà tao đi về á, trên đường đi cái phía mà bên tao xách mày á thì hoa nó nở rất là nhiều, rồi tao mới hái hoa đó tao về tao cắm đầy nhà hết vui vẻ, tại vì tao biết chú mày lũng, cho nên tao mới lấy hột giống á, tao rải trên cái phía mà tao xách mày, cho nên đi tới đâu thì vô tình mày tưới cho những hạt giống, và từ tháng này qua tháng kia mày đã chăm sóc cái hàng hoa đó mà mày không biết, và nhờ vậy mà tao có hoa để cắm. Vậy thì tao cảm ơn mày chứ mày còn xấu hổ cái gì? Đó, như vậy chúng ta mỗi người do vì cái nhân gây ra xấu, cho nên hôm nay sẽ có những cái quả xấu không tránh được. Mỗi người chúng ta đều là một cái thùng lũng, chứ không ai là không lũng đâu. Người lũng chỗ này, người lũng chỗ khác. Thì bây giờ nếu ngồi mà đau khổ vì cái lũng của mình á, thì có sửa đổi được vấn đề không? Thì hãy đi kiếm hột giống mà rải trên cái đường mà mình đi, để những cái giọt nước rớt ra nó trở thành giọt nước tưới tẩm cho cái hàng hoa. Chúng ta cũng vậy, mình tự mình xét lại cái gì thiếu sót, khiếm khuyết nơi mình do cái nhân trước không tốt, rồi bây giờ mình tận dụng, bằng lòng chấp nhận và chuyển nó, xài nó trong cái cách nào tốt nhất để mình cũng khỏe mà người cũng vui. Thì điều đó mình làm được không? Được không? Đừng ngồi đó mà khóc với cái quả xấu của mình. Quý vị biết có những cái quyển sách người ta viết về các người khuyết tật, viết về cái gương phấn đấu của những người khuyết tật. Có những người mù mắt mà vẫn học lên tiến sĩ, có những người hai tay cục vô tới đây mà làm đủ tất cả mọi chuyện. Người ta viết thành sách, người ta quay thành phim. Coi những cái phim đó quý vị sẽ thấy vừa cảm động vừa thán phục. Họ không có tay mà nào là lau nhà, nấu cơm, vá áo, làm bánh đều được chỉ bằng 10 cái ngón chân và 2 cái cùi vai và cái cầm. Lại có người đánh đàn được nữa mà không có tay. Như vậy những vị đó trả quả hay không trả quả? Và người ta đâu có phải là thiền sư. Đó, thì như vậy chúng ta mới rút được một cái điều: vẫn có thể tùy duyên tiêu cựu nghiệp, tại vì nghiệp cũ thì không thể không trả, tùy duyên mà trả. Nhưng mà khi trả thì mình làm thế nào tâm yên tĩnh, an ổn và chuyển cái sự cho nó thành cái cách tốt nhất. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, không gây thêm cái nhân xấu mới. Mà muốn không gây thêm nhân xấu thì quý vị nhớ thường canh chừng ý nghiệp của mình. Cái nhân xấu nó rất dễ tạo, mình chỉ cần lơi lỏng cái ý của mình là mình tạo nghiệp xấu ngay. Đừng khinh thường một lời nói nhỏ, đừng khinh thường một việc làm nhỏ, hậu quả có thể rất là nặng. Và thứ tư nữa là khi chúng ta biết rõ tất cả vấn đề này gốc từ đâu? Gốc từ tâm. Gốc từ tâm, mà cái tâm mà chúng ta thường xài là tâm sanh diệt. Còn cái vốn sẵn của chúng ta không sanh, không diệt, không tạo lỗi. Thì như vậy quý vị có kẹt trong những cái này không? Nếu lỡ có oán kết thì quý vị mở hay là quý vị cột thêm? Đó, thì phải tột cái gốc, phải truy trở về cái gốc. Nói thì như vậy, nhưng nếu khi quý vị làm mà vẫn còn ở trong cái chỗ sanh diệt mà làm thì vẫn còn bị động chứ chưa thật chủ động. Mà quý vị muốn bước qua cái chỗ đất thật, nó khó hay dễ? Không khó. Chỉ vì chưa có rõ thôi chứ không khó. Tất cả chúng ta đều làm được. Đó là thế này, cái thật thì không hình tướng, nhưng mà mình có xài nó mỗi ngày không? Có xài mỗi ngày không? Rõ ràng là quý vị đang nghe, đang thấy và đang gục gục cái đầu thế này. Đó, nhưng mà mình cứ phóng ra. Bây giờ, ngay ở cái thấy nghe, đừng thêm gì nữa. Đó, thì đó là trở về gốc. Ngay ở cái biết này, ngoài biết, trong này vừa khởi một niệm phân biệt, liền biết rõ. Biết rõ thì nó có dẫn quý vị đi nữa không? Thì lấy gì mà tạo nghiệp? Lấy gì mà thọ báo? Quả có tới mà trong này hoàn toàn quý vị yên tĩnh thì có bị động không? Quả vẫn trả mà tâm vẫn thanh tịnh như thường. Đó, nắm cho được chỗ này thì tất cả oán kết đều tiêu trừ. Có bài kệ là oán kết giải oán kết, giải liễu đa sanh oan trái nghiệp, tẩy tâm địch lự phát kiền thành, kim đối Phật tiền cầu giải kết. Có nghĩa là tất cả chúng ta ở đây có ai không có oán kết không? Thế nào cũng có đôi chút ân oán giang hồ. Cho nên bây giờ giải kết mở hết, giải sạch cái oan trái nghiệp trong nhiều đời. Không phải một đời giải mà nhiều đời giải. Muốn mở hết như vậy, quý vị phải làm thế nào? Rửa tâm, rửa lòng. Cái lòng này là lòng sanh diệt á. Lắng lại các suy nghĩ, tẩy tâm địch lự, tức là lắng cái suy nghĩ, rửa sạch các niệm sinh diệt trong lòng, và phát một cái tâm tha thiết đối trước Phật tiền cầu cho sạch hết các oán kết. Điều này quý vị làm được không? Đó, như vậy oán cũ không thêm mở ra, và nhớ đừng có thêm cái oán mới. Chúng ta rất hay quên, cho nên nợ cũ chưa trả thì ân oán mới lại thêm. Tóm lại, tất cả cái bài nói chuyện hôm nay đều nằm trong phạm vi ứng dụng được của quý vị. Và mình không nên hẹn, mình phải thực hành từ gốc cho tới ngọn. Cái gốc là giữ tâm. Quý vị giữ được không? Thường sống với cái biết, đừng có theo niệm. Đó là giữ gốc. Tiến lên chấp nhận tất cả cái quả tới và xóa bỏ tất cả mọi cái oán kết cũ. Thì bài nói chuyện hôm nay tới đây là hết. Quý vị chắp tay phát nguyện: chúng sanh